Chương 33, người sau màn chưa dứt lời, thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy Tưởng Tích Tích không màng mưa bụi ngày càng lớn chạy về phía bọn họ, vừa chạy vừa la, đại nhân, người đó thú tội rồi. Trình Mục Du cả kinh, vội vàng hỏi, hắn ta nói cái gì? Tưởng Tích Tích che ngực thở hổn hển vài nhịp, rồi mới nói một cách đứt quãng, hắn nói, là Lý đại nhân Lý Bỉnh Văn chỉ thị hắn ta, tới trộm muối. Trình Mục Du trợn mặt, Lý Bỉnh Văn ư, Bỉnh Văn ư, vâng, hắn ta nói Lý đại nhân chính là người phía sau mạng. Tất cả bọn họ đều nghe lời ông ta. Hơn nữa, chúng ta đã căn cứ theo lời khai của hắn ta khi hỏi cung và tìm ra nơi kẻ trộm trốn. Ở đó cũng phát hiện thấy lệnh bài của Lý đại nhân. Trình Mục Du nhìn thẳng Tưởng Tích Tích. Đấy có phải là lệnh bài giả không? Tưởng Tích Tích lắc đầu nguầy nguậy, là lệnh bài triều đình phát. Lão gia và chúng đại nhân đều đã xem rồi, chắc chắn không phải đồ giả đại nhân. Nhưng Diên Nương nhìn Trình Mục Du với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, ngài không tin việc này là do Lý Bỉnh Văn làm thì phải? Trình Mục Du hơi gật đầu. Lý Bỉnh Văn hộ tống thuyền chở muối từ Tây Hạ đến Tân An. Nếu ông ta muốn tóm con thuyền thì dọc đường đi có rất nhiều cơ hội. Nhưng tại sao lại chọn bến tàu được phòng thủ nghiêm ngặt nhất hành động? Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, ta và Lý Bỉnh Văn có qua lại mấy lần nên biết ông ta coi kẻ ác như kẻ thù, trung dũng song toàn, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vì lợi quên nghĩa. Vì vậy nếu nói ông ta là người phía sau mạng thì ta không tin. Tưởng Tích Tích vội hét lên, nhưng đại nhân, chúng ta tin cũng được không tin cũng không sao, nhưng bây giờ Lý đại nhân đã bị người của chung đại nhân bắt đi rồi, giờ ông ta đang bị nhốt trong thiên lao phủ Tân An. Chung đại nhân còn nói xử lý xong việc này thì sẽ áp giải Lý đại nhân đến phủ Khai Phong, để việc này giao cho thánh thượng định đoạt. Trình Mục Du lại cả kinh, bị bắt vào thiên lao nhanh đến vậy ư? Tưởng Tích Tích gật đầu, chung đại nhân nói đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ án này coi như đã được chứng thực hơn phân nửa, nên lập tức sai người xiềng chân Lý đại nhân rồi kéo đi. Lý đại nhân nói thế nào? Tưởng Tích Tích nhíu mày đáp, ông ta không phản kháng, còn ra lệnh thủ hạ không được hành động kiêu ngạo, chỉ nói bản thân trong sạch. Tới Biện Lương rồi thì thánh thượng sẽ tự phân xử. Nghe Tưởng Tích Tích nói như thế, sắc mặt Trình Mục Du càng thêm nặng nề. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên xoay người, hồi phủ, ta muốn đích thân thẩm vấn vụ cướp thuyền hôm qua mới đi ra vài bước. Âm thanh của Yến Nương chợt vọng đến từ sau lưng, nếu việc này không phải do Lý Bỉnh Văn làm thì đại nhân có nghĩ ai là thủ phạm không? Trình Mục Du ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, cô có cao kiến gì? Yến Nương cười, ta cũng không biết người đứng sau thực sự là, chỉ không ngờ Lý Bỉnh Văn bị trị tội nhanh đến thế, có hiểm nghi rất lớn. Đại nhân, ngài nói có phải không? Thấy nhóm người Trình Mục Du đã đi xa, Yến Nương mới cầm ô chậm rãi đi dạo trước lan can kênh đào, cặp mắt vừa nhìn chăm chăm một vũng nước nhỏ, đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chưa được bao lâu chợt nghe thấy một tiếng tuồng, mấy người bốc vác túi bối đồng thời ngoảnh đầu nhìn nơi nàng vừa đứng. Tiếng gì thế nhỉ? Nơi nàng vừa đứng, chẳng lẽ có người rơi xuống nước? Người nào? Ở đây có ai đâu? Mấy người không thấy sao? Là một cô nương duyên dáng yêu kiều, còn mang ô theo giống như bước ra từ tranh vẽ ấy. Thèm gái đến nỗi điên rồi à? Đây là bến tàu nên chỉ có đại lão gia thôi, lấy đâu ra đại cô nương? Đừng có mơ mộng hão huyền bị bạn bè chế nhạo. Người khuân vác kia không nhịn được bèn nhổ nước miếng xuống đất rồi đi theo sau mọi người về phía đoàn xe. Nếu hắn ta ở lại đây thêm chốc lát thì sẽ thấy một chiếc ô giấy dưới bến tàu thuyền chở muối. Nó lắc lư trôi ra giữa sông như đó hoa sen xanh nhạt. Cái gì? Không muốn đến địa lao tự thẩm vấn ông tàu ta ư? Nghe Trình Mục Du nói xong, Trình Đức Hiên lắp bắp sợ hãi. Ông ta đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, cẩn thận nhìn đôi mắt của nhi tử như muốn nhìn ra chút gì đấy từ trong đó. Ta và chung thúc thúc của con đã thẩm vấn qua một lần rồi, bây giờ đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng, không cần gì phải phí thời gian. Trình Mục Du nôn nao, không hiểu sao Trình Đức Hiên cứ gọi chung thúc thúc, rõ ràng là vài ngày trước ông ta còn gọi chung Chí Thanh là chung đại nhân. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Trình Mục Du, vì bây giờ hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Chá chung đại nhân, dù gì thì việc này cũng xảy ra ở Tân An, con là huyện lệnh Tân An, có nghĩa vụ điều tra rõ việc này. Nhưng mà... Trình Đức Hiên vừa muốn nói lại bị chung Chí Thanh ngăn cản. Ông ta cười tủm tỉm đáp, lão đệ, Mục Du nó nói cũng có lý, dù sao thì nó cũng không có ở đây khi chúng ta thẩm vấn. Đến lúc phía trên hỏi mà không hiểu rõ tình huống cũng không ổn lắm, đệ vẫn nên để nó đi một chuyến đi, vẫn phải tuân thủ quy củ. Thấy Chung Chí Thanh lên tiếng, Trịnh Đức Hiên không nói gì nữa, chỉ đáp toàn bộ nghe theo Trung đại nhân. Tuy ông ta nói như thế, đôi mắt lại liếc Trình Mục Du một cái, ý bảo hắn cùng ông ta đi ra ngoài, hay cha con đi ra hậu viện. Trịnh Đức Hiên mới vùng tay áo, hùng hăng liếc xéo Trình Mục Du. Con biết mình vừa nói gì không? Trình Mục Du cúi đầu. Con biết mình vừa nói gì không? Trình Mục Du cúi đầu. Con chỉ muốn thấy người đó phá án theo quy củ. Trịnh Đức Hiên cười lạnh. Quy củ ư? Dựa theo quy củ, nhiệm vụ bảo vệ thuyền chở muối vốn là của Sương Quân. Bây giờ Lý Bỉnh Văn xảy ra chuyện, vừa hay để toàn bộ trách nhiệm cho ông ta gánh vác, sao con lại một hai phải cắm một chân vào thế? Con cũng biết tuy đám cháy hôm qua không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng bệ hạ lại rất giận dữ. Hiện tại nhà họ Trịnh chúng ta có thể rút lui đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại sao con lại muốn gây ra thêm phiền phức? Trịnh Mục Du hành lễ với Trịnh Đức Hiên. Cha, Sương Quân thực hiện nhiệm vụ thủ vệ thuyền chở muối không tệ, nhưng con với Lý đại nhân sớm có ước định từ trước, sẽ hỗ trợ ông ấy làm việc an toàn. Giờ thuyền chở muối ở Tân An xảy ra chuyện, làm sao con có thể không quan tâm? Còn nữa, con cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, có chi tiết chưa rõ ràng. Nếu Trịnh Đức Hiên mạnh mẽ vung tay, ta mặc kệ con có giao hạn gì với ông ta. Việc này con chỉ nên nói nhỏ thôi, không được nói cho người thứ tư. Ông ta chuyển đề tài. Mục Du, con cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc. Bây giờ mọi người đang cố gắng phủi sạch trách nhiệm, sao con lại đi làm ngược lại, ôm hết những việc này? Ông ta than nhẹ. Không gạt con, Chung đại nhân rất coi trọng con, muốn kết thông gia với nhà họ Trịnh ta. Nếu con cưới Chung tiểu thư thì ta cũng yên tâm.